Tôi được mời gọi cùng với các bạn chiêm ngắm mẹ Maria dưới chân thập giá Stabat Mater. Mẹ Maria đứng dưới chân thánh giá với hai tư cách. Tư cách của một người mẹ và tư cách của một người tín hữu. Trước hết, mẹ Maria đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu trong tư cách của một người mẹ. Còn nhớ trong cuốn phim Cuộc Khổ Nạn của Chúa, khi đạo diễn trình bày hình ảnh Chúa Giêsu vác thập giá lên đồi Can-vê, và vì thập giá nặng quá mà đường thì xa, sức đã yếu cho nên Ngài gục ngã. Và lúc ấy mẹ Maria chạy lại an ủi con mình. Và cũng lúc ấy đạo diễn chiếu lại hình ảnh của bà mẹ trẻ có tên Maria ở làng Nazareth, ngồi bên khung cửa thêu quần vá áo cho chồng con. Nhìn ra bên ngoài, trẻ Giêsu đang chạy nhảy chơi đùa, và bỗng cậu bé vấp ngã té trên cát. Bà mẹ trẻ bỏ mọi thứ chạy ra nâng con dậy, ôm con vào lòng. Cũng thế thôi, dù là trẻ Giêsu hay bây giờ là ngôn sứ Giêsu Nazareth thì vẫn là con tôi, người con mà tôi yêu với tất cả tấm lòng mẫu tử, tấm lòng chan chứa của một người mẹ. Mẹ Maria đứng dưới chân thánh giá trước hết trong tư cách một bà mẹ, và dĩ nhiên là một bà mẹ đau khổ, Mater Dolorosa, đau khổ vì nhìn con mình bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị giết chết. Nhưng đồng thời, Đức Maria còn đứng dưới chân thập giá trong tư cách một người tín hữu. Một tín hữu đã cất lời xin vâng trong ngày truyền tin, và từng giây từng phút sống lời xin vâng ấy với tất cả tâm hồn, với tất cả quyết định và chọn lựa quyết liệt của mình, cho đến giây phút này đứng dưới chân thập giá, người tín hữu ấy tiếp tục thưa lời xin vâng. Tôi hình dung trong giây phút đó đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, mắt mẹ Maria nhìn thấy cảnh cả hàng ngàn cánh tay đang giơ lên đòi giết chết con mình. Tôi hình dung trong giây phút ấy, tai mẹ nghe những lời người ta sỉ nhục con mình: nếu ông thực sự là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi, rồi chúng tôi sẽ tin. Tôi hình dung trong giây phút đó, mẹ Maria cảm nhận nỗi cô đơn của Chúa Giêsu khi mà những môn đệ thân tín nhất cũng bỏ Ngài mà chạy trốn. Và trong giây phút ấy, trong tư cách của một người tín hữu, Đức Maria lại chẳng cảm nhận sự nao núng hay sao? Cảm nhận sự nao núng ngay trong lòng tin. Thiên Chúa quyền năng là thế mà lại như thế này à? Thiên Chúa quyền năng là thế mà lại có thể thực hiện đường lối cứu độ bằng một con đường đầy yếu đuối và thua thiệt như thế này à? Liệu con người chịu đóng đinh trên cây gỗ này có phải là Thiên Chúa hay không? Người tín hữu Maria chắc cũng cảm thấy đôi chút nao núng đấy chứ. Nhưng rồi tiếp tục đi tới như Abraham lên đường ra đi mà không cần biết mình đi đâu. Đi tới như Môsê lên đường như thể thấy Thiên Chúa vô hình. Đi tới như tổ phụ Abraham, dù tuyệt vọng vẫn một niềm cậy trông. Và chính vì thế mà Mate Dolorosa trở thành Mate Consolata, mẹ đau khổ trở thành mẹ an ủi, bởi vì mẹ kinh nghiệm những khổ đau, những thử thách, những đắng cay trong đời sống đức tin, và mẹ an ủi con cái của mẹ: thưa bà, này là con bà. Cuộc đời mỗi Kitô hữu lại chẳng có những giây phút như vậy sao? Lại chẳng có những giây phút như những người anh em đã chia sẻ với ta, và khi nghe họ chia sẻ thì lòng ta cũng dậy lên chính những kinh nghiệm của bản thân mình. Những giây phút nao núng, những giây phút khó khăn, những giây phút của thử thách, kể cả những giây phút gục ngã, buông xuôi, chán nản, mất lòng tin, mất niềm cậy trông, mất tình yêu mến. Các bạn và tôi có thể gặp được nơi người mẹ đau khổ là Đức Maria hình ảnh của người mẹ an ủi, người mẹ nâng đỡ chúng ta trong đời sống đức tin hay không? Và trong những giây phút nao núng ấy, các bạn và tôi có gặp được nơi mẹ Maria lời mời gọi kiên trì, can đảm, đứng vững và đi tới trong đời sống đức tin của mình hay không? Stabat Mater, mẹ đứng dưới chân thập giá. Xin một phút thinh lặng để cho mỗi chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình trong sự đối chiếu với hình ảnh của mẹ Maria đứng dưới chân thập giá.